Các cháu thiếu nhi thân mến, bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau học về một vấn đề rất là quan trọng. Vấn đề ấy bắt đầu từ khi chúng ta bước vào tuổi dậy thì và sẽ theo chúng ta cho đến hết cuộc đời này. Đó là sự áp lực của bạn bè và sự áp lực của dư luận. Đó cũng là một trong các vũ khí mạnh nhất của ma quỷ, được ma quỷ dùng mỗi ngày để hủy diệt loài người và tấn công con dân Chúa. Vậy, áp lực bạn bè hay áp lực của dư luận là gì? Trước hết thì chúng ta hãy định nghĩa các từ ngữ. Áp có nghĩa là đè ép, lực có nghĩa là sức mạnh. Như vậy, áp lực có nghĩa là dùng sức mạnh để đè ép lên một người nào đó, một vật gì đó hoặc là một nơi chốn nào đó. Bạn là bất cứ ai thân mật, gần gũi với chúng ta, tâm tình với chúng ta, nhưng không phải là người nhà của chúng ta. Bè là sự tập hợp, nhóm hiệp là một. Bạn bè như vậy có nghĩa là tập thể của những người thân mật gần gũi với chúng ta, nhưng không phải là người nhà của chúng ta. Dư có nghĩa là số đông, nhiều người. Luận có nghĩa là lời bàn bạc, ý kiến, lý lẽ. Như vậy, dư luận có nghĩa là lời bàn, ý kiến, lý lẽ của số đông người. Như vậy, áp lực bạn bè là áp lực từ nơi một nhóm người thân mật gần gũi với chúng ta, mặc dù họ không phải là người nhà của chúng ta. Áp lực của dư luận là áp lực đến từ ý kiến của một số đông người. Áp lực của bạn bè hay là áp lực của dư luận cũng đều đến với chúng ta, tác động ở trên chúng ta. Áp lực của bạn bè hoặc là áp lực của dư luận có thể tốt mà cũng có thể xấu. Nhưng thường là xấu nhiều hơn tốt. Vì người thế gian, họ đều đang sống ở trong tội lỗi. Hầu hết bạn bè của chúng ta, hầu hết những người trong thế gian là những người đang sống trong tội. Nếp sống của họ, ý kiến của họ thường là không đúng với sự yêu thương, thánh khiết và công chính của Chúa, không đúng với thánh kinh. Các cháu có bao giờ trải qua cái kinh nghiệm như thế này hay không? Đó là khi chúng ta bị một người nào đó vô ý đứng gần chúng ta và dẫm lên chân của chúng ta, thì chúng ta lập tức rút chân của mình ra khỏi bàn chân của người ấy. Sự người khác vô ý dẫm lên chân của chúng ta là sự người ấy vô ý đặt áp lực lên chân của chúng ta. Áp lực ấy là một phần sức nặng của thân thể người ấy. Còn việc chúng ta vội rút chân của mình ra là vì chúng ta không muốn chân của mình bị đau, bị khó chịu vì sức nặng của người ấy đè lên, đồng thời cản trở cái việc tự do di chuyển của chúng ta. Nhưng cũng có trường hợp áp lực xấu đặt trên chúng ta mà chúng ta không thể thoát được cho đến khi có người giải cứu chúng ta. Thí dụ như giông bão hay là động đất khiến cho một thân cây lớn bị tróc gốc và ngã đè lên chúng ta. Sự thân cây lớn ngã đè lên chúng ta tạo ra một áp lực lớn trên thân thể của chúng ta, làm cho chúng ta bị đau đớn và làm cho thân thể của chúng ta bị tổn thương. Chúng ta rất là muốn được thoát ra khỏi cái áp lực ấy ngay, nhưng cái áp lực ấy quá lớn khiến cho chúng ta không thể tự mình thoát khỏi. Và trong trường hợp đó, chúng ta phải kêu cứu và nhờ người khác giải cứu mình. Trong đời sống mỗi ngày của chúng ta, kể từ khi chúng ta bước ra ngoài gia đình để giao tiếp với xã hội, thì chúng ta cũng bắt đầu bước vào sự đối diện với áp lực của bạn bè, áp lực của dư luận. Lứa tuổi dậy thì của chúng ta đối diện với áp lực từ bạn bè nhiều hơn là áp lực từ dư luận của xã hội. Còn khi chúng ta đã bước vào đời, làm việc, kiếm sống, thì chúng ta sẽ đối diện với áp lực từ dư luận nhiều hơn. Hiện nay thì các cháu đang ở vào lứa tuổi dậy thì. Bạn bè của các cháu trong khu phố, trong xóm làng, hoặc trong trường học, hoặc ngay cả trong hội thánh địa phương, có sức ảnh hưởng lớn trên các cháu. Sở thích, thói quen, tính nết của bạn bè, dù tốt hay xấu, cũng đều có sức tác động trên chúng ta. Nhất là khi sở thích, thói quen, tính nết ấy được số đông chấp nhận và bắt chước theo, rồi tạo áp lực buộc người khác cũng phải theo. Khi đó, hành động của những người bạn của chúng ta ép chúng ta phải giống như họ, chính là áp lực của bạn bè. Áp lực ấy tác động một cách rất là mạnh mẽ lên trên chúng ta, buộc chúng ta phải phản ứng. Và tác động có nghĩa là khiến cho chúng ta hành động. Đối diện với áp lực của bạn bè, chúng ta có thể hành động theo bạn bè hoặc là hành động khác với bạn bè. Sự hành động của chúng ta tỏ cho bạn bè biết rằng chúng ta đứng về phía họ hoặc là nghịch lại họ. Nếu bạn bè của chúng ta đúng, thì chúng ta phải ủng hộ, khen ngợi, khích lệ họ và theo gương của họ. Nếu bạn bè của chúng ta sai, thì chúng ta phải can đảm chỉ ra cái sai của họ và cương quyết không hành động sai trái như họ. Nếu cần, thì chúng ta hủy bỏ sự kết bạn với họ. Và bác Tim liệt kê ra đây một số áp lực xấu từ bạn bè, là những cái áp lực buộc các cháu phải bắt chước số đông mà làm ra các việc xấu. Thứ nhất là thần tượng các ca sĩ, diễn viên, lực sĩ v.v. xem họ là mẫu mực để noi theo thái độ, cử chỉ hay là noi theo cách trang sức và phục sức của họ. Thứ nhì là chạy theo các phong trào thời trang như nhuộm tóc với các màu không phải là màu tự nhiên của tóc mình, để các kiểu tóc không bình thường, xăm mình, đeo khoen trên gò má, trên mũi, trên môi, trong lưỡi, nơi rốn, v.v. Mặc quần thủng lỗ hai bên đùi, nói tục, chửi tục, thề thốt, v.v. Thứ ba là hút thuốc, uống rượu, dùng xì ke, ma túy, cờ bạc, trộm cắp, phạm tà dâm và bán dâm. Bán dâm có nghĩa là mình bằng lòng để cho người khác quan hệ tình dục với mình và trả tiền cho mình hoặc là cho mình một món đồ gì đó. Hoặc là bức hiếp người yếu sức hơn mình. Nếu các cháu không thật lòng tin Chúa và kính sợ Chúa, thì phần lớn là các cháu sẽ không thắng được các áp lực xấu này. Không thắng được có nghĩa là phải chiều theo sự lôi kéo của bạn bè mà làm ra những việc xấu, mà nhiều khi lòng của mình thì không muốn như vậy. Nếu các cháu thật sự tin Chúa và kính sợ Chúa, thì chính Chúa là đấng ban sức mạnh cho các cháu, để các cháu thẳng thắn nói không trước mọi áp lực xấu như vậy. Các cháu sẽ nói thẳng cho các bạn của mình biết họ đã sai như thế nào. Và nếu họ không thay đổi thì các cháu sẽ chấm dứt sự làm bạn với họ, rồi trình báo cho thầy cô và cha mẹ của họ biết việc làm xấu của họ. Các cháu nên ghi nhớ điều này. Các cháu là con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Những người không tin Chúa, không ai có địa vị cao quý hơn các cháu. Các cháu không cần phải bắt chước các ca sĩ, diễn viên, lực sĩ, v.v. nổi tiếng để được những người không tin Chúa chấp nhận mình. Các cháu có bổn phận và nhiệm vụ sống theo lời Chúa để tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Thiên Chúa chiếu sáng qua nếp sống của các cháu. Qua đó mà các cháu có thể đưa dắt được nhiều người đến với sự cứu rỗi của tin lành, đưa dắt được nhiều bạn bè của mình đến với sự cứu rỗi của tin lành. Tại sao mình phải bắt chước những thói hư tật xấu của bạn mình mà mình không thể nào hướng dẫn bạn của mình bắt chước những đức tính tốt của mình? Câu gốc cho bài học hôm nay của chúng ta cũng chính là cái lời cảnh cáo chúng ta đừng mắc lừa mưu kế của ma quỷ khi nó dùng bạn bè của chúng ta tạo áp lực, xui khiến chúng ta làm ra những việc xấu, là những việc tội lỗi, nghịch lại lời Chúa. Câu gốc ấy ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15, câu 33. Các anh chị em chớ mắc lừa những sự thông công xấu làm hư những tính tốt. Sự lừa gạt là sự nói dối, nói xấu thành tốt, nói không thành có. Ma quỷ lừa chúng ta bằng cách xúi dục chúng ta làm theo bạn bè, để được bạn bè thán phục và chấp nhận. Ma quỷ gọi những việc xấu bạn bè xúi dục chúng ta là những việc chứng tỏ lòng can đảm, sự trưởng thành và sự tự chủ. Nhưng đó là lời dối trá để lừa gạt chúng ta. Bởi vì thật ra không có một việc xấu nào, không có một việc tội lỗi nào thể hiện lòng can đảm, sự trưởng thành và sự tự chủ của một người. Trái lại, mỗi một việc xấu, mỗi một việc tội lỗi do một người làm ra là bằng chứng cho thấy người ấy hèn nhát vì không dám bảo vệ lẽ thật, bảo vệ sự công chính, làm theo lẽ phải. Người ấy chưa trưởng thành vì không biết phân biệt đúng sai, tốt xấu. Người ấy không tự mình làm chủ được mình mà chiều theo số đông để làm ra những điều sai trái, tội lỗi. Sự thông công là sự cùng tâm tình với nhau, chia sẻ với nhau, phục vụ lẫn nhau, gây dựng lẫn nhau. Sự thông công xấu là sự cùng nhau làm ra những việc tội lỗi. Lời Chúa dạy chúng ta một cách rõ ràng như đã chép trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 14. Chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin, bởi vì sự công bình với sự không công bình có sự tương giao gì, sự sáng với sự tối có sự thông công gì. Khi chúng ta cùng với bạn bè làm ra những việc xấu là chúng ta mang ách chung với họ để phục vụ cho ý muốn của ma quỷ. Khi chúng ta làm ra những việc xấu thì những tính tốt của chúng ta đương nhiên bị xóa bỏ. Các cháu hãy tưởng tượng như thế này, một bát canh thơm ngọt. Nhưng mà chỉ cần bị nhiễm một giọt dầu hỏa hoặc là một giọt xăng thì trở thành mất thơm ngon, không thể ăn được nữa. Là con dân Chúa, chúng ta không thể nào làm ra những việc tội lỗi để hủy hoại sự yêu thương, thánh khiết, công chính mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Khi chúng ta thẳng thắn khuyên bảo bạn bè rồi mà họ vẫn làm xấu, thì chúng ta phải dứt làm bạn với họ ngay để không bị ảnh hưởng bởi những việc làm xấu của họ. Lời của Chúa đã dạy rõ như đã chép trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 từ câu 17 đến câu 18. Bởi vậy Chúa phán, hãy ra khỏi giữa chúng nó. Các ngươi hãy phân rẽ, đừng đụng đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha của các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái của ta. Chúa toàn năng phán. Là con dân Chúa, thân thể của chúng ta thuộc về Chúa, vì đã được chúng ta dâng nó lên Chúa. Thân thể của chúng ta vừa là của lễ sống và thánh dâng lên Chúa, vừa là đền thờ của Thiên Chúa, tức là nơi mà chúng ta thờ phượng Thiên Chúa trong từng hơi thở của chúng ta. Chúng ta không thể nào dùng thân thể của mình để làm ra những cái việc xấu, những cái việc tội lỗi, bởi vì áp lực của bạn bè hay là của dư luận. Lời của Chúa trong Roma đoạn 12 câu 1 chép, vậy hỡi các anh chị em cùng cha, tôi khuyên các anh chị em hãy bởi những sự thương xót của Đức Chúa Trời mà dâng các thân thể của các anh chị em, làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em. Và trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 từ câu 19 đến câu 20, các anh chị em chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh, đấng đang ngự trong các anh chị em, là đấng mà các anh chị em đã có bởi Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em, là sự thuộc về Đức Chúa Trời. Là con dân của Chúa, thì chính chúng ta phải tạo ra áp lực tốt trên bạn bè của chúng ta, khiến họ phải chọn sống một nếp sống tốt lành, tránh xa sự xấu, tránh xa tội lỗi. Tạo ra áp lực tốt là chúng ta công khai sống theo lời Chúa, để bạn bè của chúng ta thấy mà bắt chước chúng ta. Sẽ có khi áp lực xấu quá lớn, khiến chúng ta cần phải kêu cầu Chúa, xin Chúa thêm sức cho chúng ta chịu đựng và cứu chúng ta ra khỏi, để chúng ta không bị sa ngã. Nguyên tắc sống đắc thắng ở trong Chúa luôn luôn bao gồm 3 điều sau đây. Thứ nhất là yêu kính Chúa trên hết mọi sự, hoàn toàn tin cậy Chúa, vâng phục Chúa bằng cách sống theo lời Chúa. Mà muốn sống theo lời Chúa thì phải đọc lời Chúa, suy ngẫm lời Chúa và nghe giảng lời Chúa mỗi ngày. Thứ nhì là kêu cầu danh Chúa, xin Chúa thêm sức cho mình và cứu mình ra khỏi những sự cám dỗ, thử thách. Thứ ba là nhân danh Chúa truyền cho ma quỷ và những ý tưởng xấu, những sự cám dỗ phải lui ra khỏi chúng ta. Bác Kim, chúc các cháu luôn đứng vững trong đức tin nơi Thiên Chúa, nhờ ơn Chúa mà vượt qua mọi áp lực xấu của bạn bè, của dư luận, để cứ luôn luôn sống thánh khiết theo lời của Chúa. Và tiếp theo đây là bác Kim đưa ra 5 câu hỏi cho bài học của tuần này. Bác Kim mong rằng các cháu sẽ sốt sắng đọc và nghe lại bài giảng này khi bác Kim đưa lên trên mạng, rồi làm bài tập và email cho bác Tim trước 9 giờ tối ngày thứ hai. Các cháu nên thực sự đọc và nghe lại bài giảng trước khi làm bài. Để có thể trả lời đúng một câu hỏi, các cháu nên đọc câu hỏi rồi đọc lại bài giảng để tìm xem chỗ nào trong bài giảng giúp cho mình trả lời được câu hỏi mà mình đang đối diện. Cứ lần lượt như vậy, từ câu 1, rồi đến câu 2, rồi đến câu 3, rồi đến câu 4, rồi đến câu 5. Nếu đọc qua một lần mà vẫn chưa cảm thấy mình đủ hiểu để mà trả lời đúng, thì tiếp tục đọc lại nữa. Cái sự đọc đi đọc lại như vậy giúp cho ý nghĩa của bài giảng được thấm nhuần vào trong tâm trí của các cháu, và chắc chắn là giúp cho các cháu trả lời đúng các câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, áp lực của bạn bè là gì? Áp lực của dư luận là gì? Câu hỏi thứ nhì, áp lực của bạn bè và áp lực của dư luận là tốt hay xấu? Tại sao? Câu hỏi thứ ba, hãy nêu ra một thí dụ về áp lực tốt từ bạn bè và một thí dụ về áp lực xấu từ bạn bè. Câu hỏi thứ tư, hãy nêu ra một thí dụ về áp lực tốt từ dư luận và một thí dụ về áp lực xấu từ dư luận. Và câu hỏi thứ năm là con dân Chúa chúng ta làm thế nào để đối phó với những áp lực xấu? Bác Tim chấm dứt ở đây và nguyện tình yêu ân điển cùng sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ các cháu. Amen.